Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả.
Khi cô đơn, tôi thường nghe chương trình Tâm sự Kinh doanh, cảm thấy đỡ, cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm.
Cô đơn làm gì à? Em hay nghe Tâm sự Kinh doanh của anh.
Lúc cô đơn anh hả? Thì em đi chơi về cà phê một mình và cũng thỉnh thoảng nghe Tâm sự Kinh doanh của anh nữa.
Chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tâm sự Kinh doanh. Chương trình được phát sóng vào một cái giờ rất quen thuộc, đó là 7-2, có nghĩa là 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại rất nhiều kênh. Các bạn có thể vào tamsukinhdoanh.com thì ở đó tôi có liệt kê sẵn ra các kênh để các bạn xem cho nó phù hợp. Tại vì có một số bạn than phiền là nhiều khi đang nghe giữa chừng thì nó tắt. Rồi nghe chỗ này thì nó bị điều A, chỗ kia thì nó bị điều B, nó có cái gì đó nó không có thoải mái kiểu như thế đó các bạn. Thì tụi tôi cũng biết ý mà. Nói thiệt với các bạn là những cái vấn đề kỹ thuật như thế này là khó mà làm hài lòng lắm. Nhiều khi một cái Samsung, một cái iPhone, một cái Huawei, một cái Oppo nghe cùng một cái trang của tôi nó ra những cái lỗi khác nhau nên khó lắm. Thành ra là tôi cũng biết ý, tôi gần như là up cái chương trình Tâm sự Kinh doanh này lên gần như là mọi kênh, từ web cho tới app, cho tới những cái ứng dụng nghe nhạc, nghe âm thanh phổ biến nhất. Nên là tôi hy vọng là các bạn có thể vào trang web là tamsukinhdoanh.com để mà tìm ra cái cách mà nghe nó phù hợp nhất cho mình các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chương trình Tâm sự ngày hôm nay, cái chương trình mà tôi tin rằng tôi và các bạn sẽ đồng cảm với nhau lắm. Tôi và các bạn sẽ đứng chung ở cùng một phía. Các bạn biết là không ít lần tôi cũng đã thú thiệt với các bạn về một trong những cái đam mê mà gọi là lớn nhất cuộc đời của tôi mà mãi tôi chưa có cái dịp để tôi làm, đó là âm nhạc các bạn. Tôi cứ nghĩ mãi về cái này trong suốt cả chục năm qua mà không bao giờ mà tôi có thể làm nó một cách nghiêm túc được. Phần thì một cái giai đoạn mưu sinh, không có rảnh để làm. Rồi khi mà ổn định kinh tế thì nó lại phát sinh những cái vai trò mới, những cái công việc mới, lại gác xó nó qua một bên. Tôi chỉ thực sự nghiêm túc với cái việc mà làm nhạc, tự học, tự làm trong khoảng 2-3 năm gần đây thôi. Và tôi phát hiện ra một điều các bạn ơi, cái thứ mà tôi tưởng tôi mê ơi là mê, nó lại là cái thứ làm cho tôi stress vô cùng. Stress trong tiếng Việt có nghĩa là căng thẳng, là mệt mỏi, là đuối hèn, là mệt đó các bạn. Bây giờ tôi bật nhạc lên tôi nghe thì tôi thư giãn thiệt á. Nhưng mà các bạn có biết không, bắt tay vào làm nhạc Nó stress vô cùng luôn. Tại vì sao các bạn biết không? Nó khó. Không thể nào mà tưởng tượng được. Tại vì các bạn biết là cái lĩnh vực của tôi là kinh doanh, thành ra nó không có dính cái gì tới âm nhạc cả. Và khi mà tôi bắt tay vào, tôi học từng cái nốt, từng cái hộp âm, trời, nó stress vô cùng luôn các bạn. Và tôi cảm thấy má ơi, mình có sai không? Tại vì hồi đầu á, mình mường tượng là mình sẽ học 1-2 thứ thôi, nhưng mà bây giờ nó là 10-20 thứ các bạn ơi. Tôi học nhạc và làm nhạc không phải là để làm ca sĩ hay là để làm producer hay là làm nhạc để bán đâu. Vì tôi thích nó quá và tôi muốn là cuộc đời của tôi cần phải có một cái thành quả về nó. Và nhiều khi ước mơ cả cuộc đời của tôi chỉ muốn được làm ra duy nhất một bài hát mà nó trọn vẹn từ đầu tới cuối. Và tôi là cái người đánh đàn, tôi là cái người đặt hợp âm, tôi là cái người thu, tôi là cái người mix master. Tôi là cái người mà hoàn thiện nó. Tôi muốn cuộc đời của tôi có một cái danh sách những việc mà tôi phải làm trước khi tôi chết, đại khái như vậy. Thì làm một bài hát trọn vẹn là một trong những cái mục đích, phải nói là một cái mục tiêu mà tôi cứ nhắm mãi mà tới bây giờ, thú thật với các bạn là nó cũng chưa hoàn thiện được. Tức là tôi có làm rồi nhưng mà nó chưa hoàn thiện được vì nó khó quá. Đó là cái lý do mà ngày hôm nay tôi nói là tôi sẽ đồng cảm hoàn toàn với các bạn và các bạn sẽ hoàn toàn đồng cảm với tôi. Chúng ta ai cũng có những thứ muốn làm. Chúng ta ai cũng có những thứ thích làm, đúng không? Có thể bạn không có mê âm nhạc như tôi, nhưng bạn mê thứ khác, bạn thử làm nó. Rồi cuối cùng bạn phát hiện ra giống tôi, khó quá. Dù bạn mê nó cách mấy đi chăng nữa, bạn bước vào thực sự với nó đó, cái đầu tiên bạn cảm nhận được là cái mức độ hứng thú nó sẽ giảm đi. Cái mức độ căng thẳng nó sẽ tăng lên. Và đôi khi nó căng thẳng tới nhức đầu luôn á. Trong suốt 2-3 năm qua, khi mà tôi thực sự để ý, để mắt tới công đoạn sản xuất âm nhạc á, có một khoảng thời gian vài tháng tôi chỉ cần nghĩ tới nó thôi là tự nhiên người tôi nó căng thẳng liền. Vô thức luôn các bạn, làm như là tôi dạy bản thân mình một cái phản xạ có điều kiện á. Có nghĩa là mỗi khi mà tôi nghĩ tới cái việc làm nhạc thì tự nhiên tim tôi nó đập mạnh, tự nhiên tôi cảm thấy chán nản, tự nhiên cái tâm trạng của tôi nó giảm thấy rõ luôn. Và tôi giải thích được vì nó khó. Hồi đầu tôi nghĩ làm nhạc là sao, học nhạc lý căn bản, học mấy cái hợp âm, thậm chí chả cần học, chỉ cần photo ra mấy cái hợp âm căn bản rồi tới đâu là mình đệm tới đó, đại khái vậy. Nhưng mà cái đó là chơi thôi. Còn nếu mà mình đi sâu hơn á, trời ơi nó nhiều lắm. Nó còn là sử dụng những cái DAW, những cái phần mềm làm nhạc. Trời ơi, tôi nhảy từ FL Studio, rồi tôi nhảy qua Sona, rồi tôi nhảy tới Cubase, rồi trời ơi, đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng cái nào cũng khó hết, chết vậy đó. Cái nào nó cũng khó hết và gần như mình bất lực luôn các bạn. Hóa ra đam mê cách mấy thì nhào vô cũng mệt như thường. Đây là cái cảm giác mà ngày xưa khi mà tôi bắt đầu tôi làm kinh doanh đó, tôi có trải nghiệm. Nhưng mà ngày đó đó các bạn, cái sự nhiệt huyết nhựa sống của mình nó còn nhiều lắm. Còn bây giờ là tôi thấy là đầu tôi bắt đầu nó cũ rồi. Đã tới một cái giai đoạn mà tôi chậm rồi. Học cái mới rất khó đối với tôi thực sự. Nhức đầu lắm các bạn ơi. Cái năng lượng của mình nó giảm hẳn luôn. Đây là năng lượng của thời gian thôi. Chứ không phải là tôi lười đâu. Tôi vẫn nghiêm túc với nó nhưng mà thực sự nó mệt lắm. Nên tôi mới nói các bạn đồng cảm với tôi chưa? Rất nhiều người trong các bạn muốn học sửa hình. Đúng không? Tèo luôn. Rất nhiều người trong các bạn muốn học kinh doanh, trong khi các bạn có một công việc khác, các bạn tèo luôn. Vì sao? Vì nó khó. Và còn một cái nữa, vì chúng ta mất kiên nhẫn. Con người của chúng ta y chang nhau à các bạn ơi. Thiệt luôn á, chúng ta muốn mọi thứ nó nhanh, nhưng mà hóa ra càng nhanh thì nó càng chậm. Stress vô cùng. Stress lắm các bạn ơi. Bây giờ nghĩ là nhiều khi cũng mệt. Vậy thì cái việc than thở thì thôi, mình tạm dừng ở đây ha. Tôi nghĩ là ai cũng cảm nhận được. Thì bây giờ tôi kể chút xíu về cái việc mà tôi làm, kinh nghiệm của tôi á, để mà vượt qua nó và có thể học được nó, không bỏ nó lỡ cỡ giữa chừng. Bây giờ mà chúng ta hô hào theo cái kiểu là các bạn chỉ cần cố gắng đi rồi các bạn sẽ đến đích, thực sự nó khó. Mình phải biết cố gắng, mà mình cố gắng vì cái gì, mình cố gắng nhưng mà cố gắng ở chỗ nào, đúng không? Chứ bây giờ tôi sợ lắm những cái câu mà cứ hô hào mà một cách vô nghĩa. Cố lên, cố cái gì, ráng lên, ráng cái gì, ráng chỗ nào, ông nội chỉ cho tôi biết với, ráng chỗ nào, đúng không? Thì tôi sau khi mà tôi có một cái tạm gọi là một cái giai đoạn mà cực kỳ khủng hoảng với cái mà tôi tạm gọi là đam mê của mình, thì tôi rút ra một kinh nghiệm. Mình làm gì mà mình mới bắt đầu, hãy học ở cái trình độ mẫu giáo cho tôi. Thực sự đó là bài học lớn nhất của tôi khi mà chúng ta qua một cái lĩnh vực mà mình hoàn toàn không có biết mô tê gì hết. Hãy kiếm những tài liệu, hãy kiếm những video, những bộ phim, những cuốn sách về thứ mà đơn giản nhất có thể, dễ ở mức độ mẫu giáo. Khi mà mới bắt đầu học làm nhạc thì cũng như mọi người, tôi lên YouTube, tôi lên những cái blog để mà tôi đọc. Tôi như là vịt nghe sấm thôi. Tôi không hiểu tại vì họ nói quá nhiều kinh nghiệm của họ vào. Tôi nghe tôi không hiểu được. Tôi không biết làm theo làm sao luôn. Nó khó mà. Mấy ông hướng dẫn đó, ổng nói dành cho những người biết sương sương rồi. Tôi nghe tôi không hiểu gì cả. Mặc dù có rất nhiều những cái clip trên YouTube, họ có tới mấy triệu view luôn. Và cái lượt like rất nhiều, kéo xuống dưới đọc comment, trời khen anh dạy hay quá này nọ. Mà tôi coi tôi không hiểu. Tại vì tôi biết á, là những cái người khen họ ở lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7 rồi. Còn tôi là tôi đang mẫu giáo. Tôi không biết cái gì cả. Và tôi càng stress hơn nữa. Trời ơi, không lẽ mình là một cái đứa tham học như thế này mà mình ngu dữ trời. Tự chửi mình trong cái quá trình học là một cái gì đó mà cũng phổ biến. Bắt đầu tôi nghi ngờ năng lực của mình chứ. Tôi nghi ngờ các bạn ơi. Hồi hay là mình không hợp với nó trời. Tôi bắt đầu tôi nghĩ tới cái tạm gọi là tài năng bẩm sinh đó. Hay là trong người mình không hề có cái gen dành cho âm nhạc. Thì tôi cũng buồn thiệt các bạn, cái này buồn thiệt. Tại vì dù sao thì tôi mê nó quá mà. Tôi nói là tôi chỉ cần làm một bài thôi. Tôi không cần làm nhiều, tôi cần làm duy nhất một bài hát trong cuộc đời của tôi rồi tôi ngưng, tôi không làm nữa cũng được. Thiệt luôn á. Mà bây giờ tới một bài mà một bài nháp thôi mà tôi làm không ra nữa, tức thiệt. Nhưng mà rồi bình tâm lại, cái tôi mới phát hiện ra mình đừng có nhìn cái chuẩn khó và dễ theo cái quan niệm của người ta, mà mình phải biết mình cái nào khó, cái nào dễ và cái nào phù hợp với mình. Cái clip mấy triệu view đó với người khác là dễ nhưng với mình là khó, và mình phải rút ra kết luận là không phù hợp, thì mình kiếm những cái mà nó đơn giản nhất có thể, nó đơn giản hơn nữa. Thì bắt đầu tôi mới gõ trên YouTube những cái từ khóa liên quan tới basic. Basic có nghĩa là căn bản á. Rồi tôi gõ thêm cái phần mềm hoặc là những cái nhạc lý hoặc là tất cả những từ khóa liên quan tới những thứ mà tôi quan tâm, tôi muốn học, nhưng mà tôi kèm theo cái cụm từ basic, đúng không? Basic là căn bản. Rồi tôi vào tôi coi mấy cái căn bản đó, tôi vẫn không hiểu. Có nghĩa là má ơi, trình độ của tôi còn dưới basic, dưới basic luôn á. Trời ơi, nhục ơi là nhục. Nhục ghét kêu luôn má ơi. Người ta đã basic rồi mà mình coi mình còn không hiểu. Chết là chết vậy chứ. Rồi bắt đầu buồn nữa các bạn. Tôi nói thiệt, cái hành trình này nó gian nan, nhiều khi nó bất lực các bạn. Mình muốn học lẹ, mình đã quá bận với cuộc đời rồi. Mình dành ra được 1 tiếng, 2 tiếng, nhiều khi là nửa đêm, nhiều khi là buổi trưa, nhiều khi là mình hy sinh ngày đi chơi, ngày lễ để mình ngồi mình nghiên cứu. Mà trời ơi, mình không hiểu, má ơi, nó tức thiệt chứ, tức giá man. Cái bắt đầu thôi má ơi, basic là không được rồi. Bây giờ mình dưới căn bản nữa, căn bản mà mình còn ngu mình dưới nữa, thì thôi bây giờ mình thử mình search cái từ khóa kèm theo những cái cụm từ khác, ví dụ super easy. Super easy là siêu dễ, super basic là siêu căn bản. Và ơn trời ơi, tôi đã kiếm được câu trả lời. Tôi lên Amazon, tôi kiếm một cái ebook và tôi gõ cái từ khóa là phần mềm mà tôi muốn học, kèm theo một cái từ khóa là super easy, super basic. Và tôi kiếm ra một cuốn sách. Cuốn sách đó ở comment bị chê. Người ta chê là sao? Người ta chê là ông tác giả viết quá đơn giản, phí tiền. Và họ khuyến cáo mọi người là, mọi người lưu ý nha, cuốn sách nó căn bản lắm, mua phí tiền đừng mua. Và cái số lượng đánh giá 5 sao của cái cuốn sách đó nó cũng ít. Thì thường thường các bạn khi mà thấy một cái review mà khuyến khích là cuốn sách này nó căn bản quá, nó thường quá để đừng mua. Nhưng mà tôi là đầu tôi nó lóe lên các bạn. Ha đu, xin lỗi nha, nói bậy nhưng mà lúc đó đúng là nghĩ như vậy á. Trong đầu nó lóe lên, má ơi, có người chê là cuốn sách này nó dễ quá. Trời, lượm liền. Thế là bỏ ra 6 đô mấy để mua một cái phiên bản Kindle. Tại vì tôi cũng có một cái máy đọc sách Kindle, đọc. Ơn rồi các bạn ơi, cuối cùng cũng đọc, cũng đã hiểu. Hóa ra đôi khi một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình cần những thứ mà nó ở dưới mức mẫu giáo như thế. Và đúng là tôi cảm ơn cái tác giả cuốn sách đó vô cùng. Cái doanh số cuốn sách đó nó không cao thật, nhưng mà tận đáy lòng thực sự tôi biết ơn. Và sau đó tôi viết một cái email để tôi cảm ơn tác giả đó. Trời ơi, mừng vô cùng. Chính cái trải nghiệm đó đã làm cho tôi nhìn lại những cái bài giảng trên YouTube của mình. Và nếu mà các bạn cảm thấy là bài giảng của tôi tại sao càng ngày nó càng đơn giản, càng ngày nó càng thường, thì các bạn hiểu lý do là vì chính tôi cũng trải qua cái cảm giác mà nó vô cùng khó khăn khi mà mình dấn thân một cái lĩnh vực nào đó. Và tôi gần như giác ngộ luôn với cái ông tác giả của cuốn sách đó. Tên cuốn sách thì tôi xin phép không có giới thiệu nha. Tại vì cái này thì ai muốn thì lên Amazon, lên Google, lên Facebook, search nó ra thôi. Quan trọng là cái sự mà nhiệt tình, cái sự muốn học của các bạn thôi. Chứ mà tôi cũng ngại mà giới thiệu sách ở trong những cái show này lắm. Tại vì thực sự giới thiệu các bạn cũng đâu có đọc, đúng không? Rồi thì thôi, quay trở lại với chủ đề. Cái review ít sao của một khách hàng mua cuốn sách đó trên Amazon. Với ông tác giả, có thể đó là một lời chửi. Nhưng mà với tôi thấy đó là một cái lời giống như lời khen vậy đó. Giống như là quảng cáo đó. Và tôi mua cuốn sách đó là vì cái lời comment đó, vì cái review. Thì tôi mới thấy, bây giờ nó vận vô con người tôi luôn. Thiệt luôn á. Bây giờ mà ai mà chửi tôi là ông dạy đơn giản quá, trời ơi. Thiệt hả? Cảm ơn nha, thiệt. Cái này đúng là cái giây phút giác ngộ luôn các bạn. Nhiều người họ tưởng là tôi giỡn. Không, tôi nói thiệt. Ai mà chửi tôi là vậy đơn giản quá, tôi rất tự hào. Tại bản thân tôi lãng phí gần như là hơn một năm trời để đi kiếm những cái sự đơn giản như thế. Và tôi biết vai trò của nó. Nhiều khi tôi ngồi tôi nói chuyện với fan của mình, một vài người vô tình, họ là dân ở chợ, họ là người bán vé số, mà họ biết được kiến thức tâm lý, họ biết được những công trình khoa học từ những cái bài giảng của tôi, thì còn cái gì tôi vui hơn nữa, đúng không? Giống như tôi mang khoa học ra chợ, cũng nhờ cái sự bình dân đó. Mừng lắm các bạn, mừng lắm, mừng vô cùng ha. Nãy giờ thì đương nhiên là nói chuyện tôi cũng ý thức được là tôi nói lan qua lan lại. Nhưng mà thôi, tâm sự mà các bạn, mình hứng tới đâu, mình vui tới đâu, mình nói tới đó. Nhìn lại thì bây giờ vui lắm, vui vô cùng. Tại vì mình có cái định hướng. Thì tôi cũng nhắc luôn tới các bạn, thiệt sự. Bây giờ bạn mê cách mấy đi chăng nữa thì bạn bước vào chắc chắn nó khó và bạn căng thẳng lắm. Và ai cũng sẽ có một cái nhu cầu biện hộ. Và tôi bận quá, tôi có con cái, tôi có công việc chính, ABC, tôi cũng còn thời gian. Không phải đâu, đừng có để những thứ đó nó đánh lừa mình các bạn. Chỉ có duy nhất một cái thôi là nó khó quá. Thế thôi, nó khó quá, nó hoàn toàn xa lạ với mình. Mà những người hướng dẫn vô tình nào đó, trong một cuốn sách, trong một video, trong một chương trình, họ dùng một cái ngôn ngữ, họ dùng một cái kiến thức nó cao hơn và nó vượt hoàn toàn khỏi sự hiểu biết của bạn, thì bạn không hiểu thôi. Thế thôi, tôi nghĩ vấn đề nó rất đơn giản. Thì bây giờ bạn có hai option, bạn có hai lựa chọn. Một là nằm ngay đơ ra đừng làm gì cả, và bạn sẽ mãi như thế. Còn hai là hãy đi kiếm cái trường mẫu giáo của mình. Thế thôi. Ô, cuộc đời bây giờ nó đơn giản. Hãy đi kiếm trường mẫu giáo của mình đi, giống như tôi đi kiếm trường mẫu giáo của tôi đấy. Kiếm khắp nơi, và hãy có một cái niềm tin trong đầu của mình là chắc chắn sẽ kiếm ra, nhưng trong bao lâu không biết. Tôi mất hơn năm tôi kiếm đó. Mặc dù các bạn thấy không, các bạn xem video của tôi nghe tâm sự kinh doanh, các bạn thừa biết là tôi rất ham học. Và đúng là ngày nào tôi cũng đọc sách. Tôi bận lắm các bạn ơi, tôi bận lắm. Nhưng mà tôi vẫn đọc sách. Để các bạn hiểu là cái đầu ham học như tôi mà mất hơn một năm để mà đi kiếm cái trường mẫu giáo của mình, đâu có cái gì dễ dàng đâu. Mà sắp tới nha, tôi nói là trong cái danh sách những thứ mà tôi cần làm trước khi chết, đại khái như vậy, nói vậy cho nó kêu mà, những cái danh sách việc cuộc đời của mình, còn những thứ hoàn toàn xa lạ với tôi, chưa làm bây giờ nhưng mà sẽ làm. Thì tôi biết là chắc là cái cảm giác này nó sẽ trở lại đấy. Cảm giác mà chán nản, buồn phiền, thất vọng nó sẽ trở lại đấy. Nhưng mà thôi bây giờ mình có một trải nghiệm. Tôi hy vọng là trong những cái môn học nào đó sắp tới mà tôi sẽ học, thì cái thời gian đi kiếm cái trường mẫu giáo của tôi chắc là không hơn một năm đâu. Nửa năm thôi là vui rồi. Thiệt, tôi quan niệm đơn giản vậy. Chứ kiếm cái trường mẫu giáo nó cũng không đơn giản đâu các bạn ơi. Kiếm cái trường mẫu giáo nó cũng không đơn giản đâu. Nhiều khi người ta quan niệm đó là mẫu giáo mà mình bước vô mình thấy lạ quắc lạ quơ hà. Là mình hiểu là má ơi, trình độ của mình còn dưới cả mẫu giáo nữa thì thôi, em vô lớp chồi, lớp mầm gì, lớp lá gì đó. Thiệt luôn á, các bạn đừng có quan tâm là xã hội quy định cái đó là khó, quy định cái đó là dễ, các bạn đừng quan tâm. Các bạn quan tâm chính mình á, bạn thấy cái đó là dễ hay khó. Nếu bạn thấy cái đó là dễ, ok, sáp vô. Nếu bạn thấy cái đó là khó thì hãy kiếm một cái thấp hơn cả như thế nữa. Và đừng có nhục, đừng có lặp lại cái lỗi của tôi các bạn ơi. Tức là mình tự nhục á, mình tự cảm thấy má ơi mình cũng ngon lành, mà mình cũng thu nhập ngon cơm, mình cũng dạy người này người kia, mình cũng có tiếng có tâm, mà sao mình vô cái lĩnh vực này mình ngu dữ vậy. Bạn đừng có quay lại cái sai của tôi. Tại vì cái đó nó không giải quyết được gì cả. Nó chỉ làm mình mệt mỏi và mình cứ muốn tránh né thôi. Đấy các bạn, nhờ như vậy đó. Nhờ hết cái trường mẫu giáo, cái tôi lại kiếm một cái trường mẫu giáo khác, kiếm một cuốn sách đơn giản khác, thì bắt đầu tôi nắm cái căn bản. Cái từ đó đi lên, đi lên. Bây giờ có thể gọi là tôi đã có một vài bài hát mà tôi tự sáng tác, tự làm nhạc các thứ. Đương nhiên là tôi cũng chưa có vội đăng lắm, tự tôi thấy nó cũng còn cùi lắm. Đó là lý do tại sao mà lúc đầu tôi nói các bạn là bây giờ tôi chưa hoàn thiện là như vậy. Tôi muốn sửa hơn nữa, sửa lại, sửa tới, sửa lui. Tôi muốn cải thiện, tôi muốn đưa ra một cái gì đó mà mình cảm thấy hài lòng. Có thể là mọi người không thấy hài lòng, tại vì cái trình độ của tôi nó cũng cò con cắt ké lắm. Nhưng mà tôi muốn làm ra một thứ nào đó mà tôi thấy rồi, mãn nguyện rồi. Đấy, tôi có viết 5-6 bài gì đó, mình nghe mình cũng thấy được được. Nhưng mà cũng có nhiều cái nỗi sợ. Hồi đầu năm thì tôi tính là năm nay chắc tôi sẽ post lên tầm 2-3 bài gì đó. Mà bây giờ tôi cũng đang suy nghĩ lại, không biết có nên post hay không. Có nhiều nỗi sợ lắm các bạn. Thứ nhất là mình là cái dân nó không chuyên. Mình post lên thì nhiều khi nó lại vô tình thành một cái thảm họa. Cái này sợ thiệt. Nhiều khi mình làm vô tư lắm. Nhưng mà khán giả thì nhiều khi nghĩ mình không có vô tư. Mắc công mình trở thành một cái hiện tượng mạng mà làm ra những thứ nhảm nhí. Thì đó là cái mà tôi cần hoàn thiện. Còn một lý do nữa mà tôi không post lên là tôi sợ dính vào cái dòng đạo nhạc. Tại vì thực sự đúng là khi mà mình dấn thân vào cái công việc này á các bạn, quanh đi quẩn lại có mấy nốt nhạc thôi. Và một trong những cái điều ám ảnh khi mà tôi sáng tác nhạc là tôi cứ thấy là nó cứ giống giống ông A ông B. Mặc dù tôi tự hỏi bản thân mình nha, mặc dù tôi nói là giống chỗ nào thì tôi không kiếm một bài hát nào giống bài hát của tôi. Nhưng nó cứ cảm giác là nó cứ giống giống chỗ này chỗ kia. Lúc nào mình cũng mang nỗi sợ là má ơi, liệu mình có bị người ta nói là đạo nhạc không? Liệu có ông nào phao mình là ăn cắp nhạc của ông không? Kiểu như thế á. Lúc nào cũng mang nỗi sợ đó, nên mình cũng chưa dám post. Thì thôi, cái bài này trước hết thì nói về cái việc học gặp cái khó thì nó diễn biến tâm lý như thế nào, và chúng ta giải quyết cái việc đó bằng cái chuyện là kiếm một trường mẫu giáo. Đó là cái lý do đầu tiên của cái tập này. Còn cái lý do thứ hai của cái tập này là cũng muốn báo cho các bạn biết, những người mà cũng đã đang chờ, có gửi mail, có comment hỏi là khi nào mà tôi ra bài hát, thì tôi cũng muốn thông báo với các bạn như vậy. Trong tôi nó cũng còn đầy mặc cảm, thiệt sự. Mặc dù là bây giờ tôi đã rất là tiến bộ rồi so với cách đây 3 năm về kiến thức âm nhạc, về tay nghề các thứ, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy là mình cần hoàn thiện hơn. Và cái thời điểm chín mùi thì có lúc tôi cảm thấy là tôi được rồi, có lúc tôi cũng cảm thấy tôi yếu. Nhưng mà trong bản thân tôi thì bây giờ nó không còn liên kết cái chuyện làm nhạc với lại sự stress, sự căng thẳng, sự mệt mỏi chán chường nữa rồi. Mà bây giờ tôi có một cái sự hứng thú nhất định trong cái việc làm nhạc. Thì bây giờ đúng là mình lì với nó thì mình có cái tình yêu trở lại. Và bây giờ tôi vui lắm khi mà nó không còn là tình yêu khi nghe nhạc nữa, mà bây giờ ngồi vào máy tính mà vọc vạch thì nó có cái niềm vui. Thì tôi cũng mong các bạn cũng thấy được luôn á, ở cái cương vị của một người đã trải qua một cái thứ khó khăn. Khi mà dấn thân á, tôi muốn các bạn hiểu được là cái giai đoạn mà bị stress á, nếu các bạn kiếm được cái trường mẫu giáo của chính mình và các bạn đủ cái sự lì lợm để vượt qua nó, chắc chắn các bạn sẽ kiếm được niềm vui và tình yêu với nó, chắc chắn luôn. kể cả lúc đầu bạn ghét nó cách mấy đi chăng nữa, chắc chắn luôn. Nên thôi, chúng ta đừng có than phiền nhiều quá, chúng ta cũng đừng có dựng nên những cái rào cản tâm linh. Tôi không hợp, tôi không có duyên, định mệnh không chọn tôi, tổ nghiệp không chọn tôi nhiều. Thôi, những thứ đó nó không quan trọng đâu. Quan trọng là hãy kiếm một cái trường mẫu giáo của mình. Bạn thích học môn gì, hãy kiếm những thứ cực kỳ đơn giản mà học. Hãy gõ những từ khóa siêu dễ, căn bản, rất căn bản, cực kỳ căn bản, đại khái như thế. Bạn biết ngoại ngữ thì càng tốt. Hãy kiếm những cái đó và xem. Và đặc biệt là để ý tới những cái sản phẩm như là sách hay là video mà người ta hay chê á, là quá dễ hiểu, quá căn bản, quá đơn giản á. Hãy để ý những cái đó đi, biết đâu chúng ta vô tình kiếm được cái trường mẫu giáo của mình. Và sau khi kiếm được rồi thì nó cứ dẫn lối, mình sẽ yêu nó thôi và mình sẽ làm được cái này cái nọ thôi nha. Cái này áp dụng được trong mọi việc đấy. Kể cả bạn học nhảy, bạn học ảo thuật, bạn học chứng khoán, bạn học viết văn, bạn học kinh doanh, bạn học quản trị, mọi thứ. Hãy đừng quên cái trường mẫu giáo nha. Rồi, ok, tập bữa nay nói chung là vui. Hy vọng là sẽ lan tỏa được cái sự tích cực, cái niềm vui đến với tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì thôi, bye bye, hẹn gặp lại trong tuần sau, cũng là 72. Còn nhớ 72 là gì không? 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại tâmsukinhdoanh.com nha. Tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng chương trình với tên mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nhiều yêu thương, nhiều sự quan tâm và nhiều cảm xúc hơn. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại tập 181 ở phần cuối, thì ở phần đó tôi có giải thích về lý do tại sao đổi tên chương trình. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể cảm nhận được tinh thần của Tri Kỷ Cảm Xúc. Một lần nữa xin cảm ơn thật nhiều.